Chàng rể ma giới, chương 881, gặp mặt, gocchuyenaudio.com, hội đàm tam đại đế vương kết thúc viên mãn. Lần hội đàm này đã đưa ra quyết định quan trọng được ghi vào sử sách ma giới. Đọa thiên sứ, âm ảnh, huyết sát, ba đại đế quốc đưa ra thông báo chung, đình chỉ tất cả chiến tranh, thành lập liên hợp đồng minh. Ma giới chính thức nghênh đón một thời đại hòa bình hoàn toàn mới. Đương nhiên, mấy chuyện đại loại như con rể ba họ không được công khai ra bên ngoài. Ngày cụ thể để thành lập liên bang chưa được xác định, người trong cuộc đều rõ nguyên nhân của việc này. Tuyên bố đồng thanh này của cả ba đế quốc làm cho toàn ma giới hoan hô vang trời. Ba đại đế quốc đều trải qua chiến họa liên miên, nhân dân các nơi hy vọng mình không tiếp tục trải qua những chuyện người mất nhà tan nữa. Còn những thằng cha tinh lực dư thừa, háo đấu hiếu chiến thì vẫn còn những vũ đài chiến đấu, trận cầu bóng đá, cách đấu chạy, liên hợp thi đấu trong trò chơi ma pháp do tam quốc đồng tổ chức. Vũ đấu đại tái kết thúc thành công, hội đàm tam quốc cũng đạt thành cộng thức trọng yếu, thời điểm rời khỏi thiết quyền lãnh địa sắp tới gần. Còn 3 ngày nữa là lên đường trở về, Trần Duệ lại nhận được lời mời đặc biệt của Ryzen, thỉnh hắn tới chế khí sư hiệp hội tại thiết quyền lĩnh địa, giảng giải một khóa học cho những chế khí sư mộ danh tới xem thi đấu. Trần Duệ tất nhiên là không tiện cự tuyệt, nhưng hắn không hề biết rằng, hắn vừa mới rời khỏi thì một vị khách quan trọng đã tới thăm dịch quán. Nữ hoàng bệ hạ âm ảnh đế quốc. Mẹ của đứa nhỏ, mặc dù sau trận quyết tái, Catherine đã từng giao lưu và ký kết một khế ước nào đó với Mechia, nhưng chính thức gặp mặt toàn hậu cung thì còn là lần đầu tiên. Ai mà ngờ cái thằng cha nào đó lại không có mặt, vậy thì bằng với việc nàng trực tiếp đối mặt với các chị em. Catherine tới thăm vốn là chuyện hợp tình, nhưng đội hậu cung lại có vẻ luống cuống tay chân. Không phải vì Trần Duệ không có ở đây mà là vì cả lũ vừa chơi trò chơi với đâu đâu tiểu thư, trên mặt ai nấy đều dính không ít đồ. Dịch quán cao cấp này không phải nơi người bình thường có thể ra vào. Nhưng mà tên độc long trai bao lại ngồi ở cửa uống rượu, vừa nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ tới liền đảo mắt nhiệt tình nghênh tiếp vào trong. Kết quả, khi Catherine đi vào, mọi người trong hậu cung không kịp trở tay thay quần áo. Lúc đi tới đại sảnh, Catherine đã đặc ý bỏ diện xa ra vì nàng không muốn tỏ ra huyền diệu để bị ngăn cách với mọi người. Vì chuẩn bị cho thời gian gặp mặt ngắn ngủi này, đệ nhất trí giả nữ hoàng bệ hạ đã chuẩn bị đủ các câu hỏi đáp, đủ loại tình huống, nhưng đến khi nhìn thấy mấy vị kia thì lại bị dọa cho nhảy dựng lên. Athena đang mặc một bộ quần áo có hình thùng sắt, trên mặt bôi kim loại sáng bóng. Isabella đóng là nữ phù thủy, mang theo một chiếc mũi ưng rất khoa trương. Mechia thì mặc một cái áo rộng thùng thình quái dị, trên đầu không phải vương miện nữa mà lại là đầu chọc bóng, trên mặt còn có rear map. Lola thì dính rơm dạ lên mặt, trên người cũng có. Cho dù là tiểu la lị Alice cũng đeo hai bộ móng vuốt lên hai tay, cái mặt nạ hình sư tử vừa mới được hạ xuống. Chỉ có mỗi một mình đâu đâu tiểu thư là được mặc một bộ váy đáng yêu, dưới chân sỏ một đôi giày thủy tinh, bên cạnh còn có một chú chó nhỏ không ngừng kêu gâu gâu. Catherine liếc mắt liền nhìn ra chú chó nhỏ kia có thực lực cấp quốc độ, không khỏi giật mình trong lòng. Chúng nữ cũng ngây người ra nhìn, đệ nhất mỹ nữ danh bất hư. gocchuyenaudio.com, truyền, dung nhan yêu nhã nghiêng đổ chúng sinh, khí chất duệ trí đánh vỡ tường thành. Cho dù bản thân họ cũng là những mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thế thì vẫn không khỏi vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Tình cảnh gặp mặt hiện tại là cho bầu không khí có phần lúng túng. Đâu đâu tiểu thư bên này đã cao hứng bổ nhào vào lòng Catherine. Mama, mama, đâu đâu, con lại nghịch ngợm, Catherine oán trách nhìn đứa con gái nằm trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lên mông con bé. Đâu có, là các di cùng chơi trò chơi với con đấy chứ. Trò chơi này tên là, tiểu đâu đâu ngậm ngón tay, dường như chưa kịp nhớ ra cái tên của nó. Con chó nhỏ vẫn đứng bên đâu đâu kia vội vã chạy tới, nịnh nọt nói. Đâu đâu tiểu chủ nhân, không, Dorothy chủ nhân, kịch bản này gọi là The Wizard of Oz, ta là chú chó nhỏ Toto của ngài. Catherine nghe âm thanh của chú chó kia liền biết nó chính là đâu đâu đã bại dưới tay Red Pipit. Nhìn những hình thù kỳ quái của chúng nữ, kể cả nữ hoàng băng Mechia cũng trong cuộc mấy lời đã chuẩn bị kỹ từ trước đột nhiên không thốt ra nổi. Lòng muốn nói thật nhiều nhưng cuối cùng Catherine chỉ cúi người hành lễ với các tình địch, sau đó thốt lên hai chữ. Cảm ơn, tuy chỉ có hai chữ nhưng tình ý chân thật, lời cảm ơn đầy chân thành. Mọi người tất nhiên là nghe được ra, vội vàng hoàn lại lễ. Mama Athena Gigi là người sắt, Lola Gigi là bù nhìn rơm, Isabella Gigi là... Đâu đâu điểm mặt từng người một, còn Alice tỷ lại thích làm chú sư tử cả uồm. Đã nói rồi, không phải tỷ gọi Gigi đi. Alice lập tức sửa lại, tiểu la lị cũng có tư tâm, không muốn thấp hơn tỷ và Athena các nàng những một lứa. Đầu đầu hiếu kỳ nhón chân, vươn tay so chiều cao của Alice với Athena và Isabella, sau đó khẳng định một cách chăm chú. Là thì thì, bị oánh trúng điểm yếu, sư tử La Lị ngửa mặt lên trời cả u ồm một tiếng, lệ chảy đầy mặt. May mà đâu đâu không so bộ ngực, còn may, mê chia trao mày, Alice, đừng thất lễ trước mặt Catherine bệ hạ, không sao đâu, Catherine khẽ cười, các ngươi còn thiếu một người đúng không? Ở một nơi khác, chế khí sư hiệp hội rất nhiệt tình. Mãi cho tới lúc chạng vạng, Trần Duệ mới trở về dịch quán, mới biết được tin Catherine tới đây. Hắn không khỏi cả kinh. Danh tiếng đệ nhất trí giả của nữ hoàng đại nhân không phải là vật trang trí, cho dù Isabella ở đó cũng phải cam bái hạ phong. Ở một phương diện nào đó, nàng thậm chí có thể đơn độc khiên chiến với cả đội hậu cung. Quan trọng nhất là hắn lại không có ở đó, nếu như chẳng may mà phát sinh một trận chiến võ mồm, thậm chí là nảy sinh đại chiến thế giới thì. Lúc Trần Duệ chạy vội tới đại sảnh, liền kinh ngạc nhìn một màn hòa bình này. Catherine và chúng nữ đang nói cười rất vui vẻ. Thái độ của mọi người dường như rất tùy ý, không hề xa lạ như trong tưởng tượng. Tiểu đâu đâu đang cuộn trò ngủ trong lòng Isabella. Tiểu Phượng Hoàng đại tiểu thư vốn là một đứa bé giàu tinh lực, nếu ngủ sớm như vậy thì chắc rằng là đã chơi đùa rất mệt. Nhìn Trần Duệ đến, chúc nữ dồn dập đứng lên. Alice cao hứng nghênh đón. Ca ca đã về. Trần Duệ sờ đầu tiểu La Lị, nhìn chúng nữ một chút, nói với Catherine. Người đã đến. Catherine nở nụ cười mỉm, gật đầu với hắn. Hừ, nói cứ như mình là chủ nhân trí cao vô thượng không bằng. Đồ nam nhân hoa tâm, vô sỉ lại còn kém cỏi đáng ghét. Không cần nhìn cũng biết người có miệng lưỡi độc địa thế kia khẳng định là tiểu nhân ngư công chúa. Cô nàng Hắc Long đi tới báo hỉ. Lão bản, hôm nay Catherine tỷ tỷ mời chúng ta tới ăn một bữa miễn phí lớn. Đối với, góc chuyện audio.com, cô nàng, miễn phí tự nhiên là chuyện đáng quan tâm nhất. Trần Duệ sừng sốt, các ngươi đều ăn rồi à? Sao vậy, vương phu điện hạ, phụ thân của vị hôn thê của ngài kia? Cũng chính là nhạc phụ đại nhân của ngài ấy, chẳng lẽ không lưu ngài lại ăn cơm sao? Nghe lời nói kinh ngạc của Isa tiểu thư, Trần Duệ không nói được một lời. Trong ngực nàng còn ôm con gái ta đấy, không thể tha cho ba nó được hay sao? Vương phu điện hạ, xin lỗi, không phần đồ cho ngài rồi. Tiểu thị nữ u oán bổ thêm một đao. Lão bản, không sao cả. Ta đặc biệt để lại cho ngươi một phần ăn khuya, có điều giá hơi đắt, 1 vạn hắc tinh tệ nhé. Cô nàng Hắc Long bình tĩnh lấy ra một cái bánh bao cắn dở, giơ nó ra trước mặt. Catherine nhìn Trần Duệ sức đầu mẻ chán, cười cười không nói gì. Mê Chia mở miệng nói, được rồi, hôm nay bận bịu cả ngày, mọi người đều mệt mỏi cả, chúng ta cần nghỉ ngơi. Trần Duệ, chàng tiễn Catherine về đi. Chúng nữ đều không hẹn mà cùng gật đầu. Trần Duệ nghe ra chút đầu mối, xưng hô của Mê Chia với Catherine không còn chữ bệ hạ nữa. Dường như quan hệ giữa hai người đã thân mật hơn trước đây, không biết là biểu thị cho điểm báo gì. Không đợi hắn nghĩ xong, chúng nữ đã đuổi hắn ra khỏi cửa, đồng hành là Catherine và đâu đâu tiểu thư đang ngủ say. Hai người không ngồi xe ngựa ma pháp mà lựa chọn đi bộ. Vì không muốn mọi người chú ý, Catherine đeo diện xa, Trần Duệ thì đổi thành một khuôn mặt khác. Dưới ánh trăng, hai bóng người càng lúc càng sát lại gần. Catherine ôm cánh tay Trần Duệ. Đây là lần đầu tiên hai người có hành động thân mật như vậy ở nơi công cộng, cảm giác mềm mại truyền tới từ cánh tay, lòng Trần Duệ cảm thấy rất ấm áp. Tim chàng đập hơi nhanh đấy, vương phu điện hạ, hiện tại không phải lúc lãng phí tinh thần nghiên cứu cái này. Trần Duệ nhún vai nói, nàng dường như cũng có chút khẩn trương đấy, nữ hoàng bệ hạ. Đây là lần đầu tiên nàng đi dạo cùng với một người nam nhân à. Chàng nên cảm thấy vinh hạnh, ta cảm thấy dùng hai chữ ấm áp để hình dung là thỏa đáng nhất. Đây là cảm thụ chân thực của ta. Thật sao, tất nhiên, ta không nghĩ rằng mình lại có ngày như hôm nay, chúng ta đã đi rất nhiều đường vòng và hạnh phúc là cuối cùng cũng tới được nơi muốn tới nhất. Đầu Catherine dần ngả lên bả vai Trần Duệ, hai cái bóng trên mặt đất dê vào một chỗ. Hắn nói không sai, cái cảm giác đó mang tên ấm áp. Trần Duệ nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, thích ý người hương thơm quen thuộc. Con đường phía trước còn rất xa, hãy cùng nhau bước tiếp. Catherine ngẩng đầu lên, vén diện xa ra, hôn lên mặt hắn một cái. Động tác này tự nhiên đến thế, giống như những đôi tình nhân hoặc vợ chồng lâu năm. Lúc hai người đi tới một chỗ hẻo lánh, Catherine dừng bước chân, lấy ra một thứ đồ được bao bọc tầng tầng lớp lớp. Đúng rồi, thứ này cho chàng. Trần Duệ bế đâu đâu để Trần Duệ mở cái bọc kia ra, không ngờ lại là một bộ giáp bằng kim loại. Lấy con mắt chế khí tông sư hiện tại của hắn, rất nhanh đã nhìn rõ huyền diệu của bộ giáp này. Hắn đưa tay ấn vào một bộ vị nào đấy, bộ giáp kia đã nhanh chóng trùng hợp biến hóa thành một bộ khải giáp lớn. Kiện khải giáp này có màu đen xì, tỏa ra ba động đặc biệt, cho người ta một loại cảm giác cứng chắc không thể phá vỡ. Trần Duệ thử thu kiện khải giáp kia vào chữ vật không gian, lại không thể làm được. Hắn kinh ngạc hô lên, Nô Vương Khải. Catherine khẽ cười gật đầu, Trần Duệ không phải kinh hãi bình thường, thật sự là một trong bảy thần khí. Góc truyện audio.com, Nộ Vương Khải của Samuel Vương tộc, lúc đầu Gustave Brexit liều mạng chiến đấu, lại bị Ryzen đánh bại. Ryzen không hề lấy đi Nộ Vương Khải, nhưng sau đó Nộ Vương Khải và thi thể của Brexit không thấy đâu, không ngờ nó lại trong tay Catherine. Trần Duệ bỗng dưng nghĩ tới điều gì đó, thử hỏi một câu. Brexit có phải? Catherine gật đầu, đáp, không sai, hắn còn sống. Việc này phải kể tới công của bình phục hoạt dược Tây Tràng đưa cho ta ở Tiểu Bình Nguyên. Chỉ là Brexit, ta không chỉ cứu hắn mà còn đáp ứng tương lai khi các đế quốc liên minh sẽ cho Samael vương tộc một không gian để sinh tồn và phát triển. Cho nên, hắn đáp ứng cho ta mượn Nộ Vương Khải vô thời hạn. Đôi mắt Catherine lóe lên ánh sáng trí tuệ. Thực ra, lúc chưa hội đàm thì ta đã trao đổi điều kiện này rồi. Tính ra, là ta lừa gạt Samael vương tộc một lần. Chẳng qua Ryzen dùng tư thái kia để ra yêu cầu với ngươi, thậm chí không tiếc để cho con gái duy nhất kế thừa hoàng vị gả cho người. Phiền toái của Tiffany kia chắc hẳn là rất lớn, sẽ rất nguy hiểm. Ta biết chàng có khả năng điều khiển cả bảy thần khí. Trong bảy thần khí, Nộ Vương Khải là kiện thần khí phòng hộ mạnh mẽ chỉ sau Huyễn Ma Thuẫn. Có nó, chàng chỉ ít có thể nâng cao tỷ lệ thành công. Nếu như chàng cần, ta có thể cho chàng mượn áo choàng âm ảnh. Trần Duệ giờ mới biết dụng tâm của Catherine khi lừa Nộ Vương Khải về. Hắn cảm động, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Catherine, ta, đêm nay không trở về hả? Catherine rất rõ ràng đã đoán được suy nghĩ của hắn. Khuôn mặt sau diện xa ửng hồng. Chàng sẽ không sợ ngày hôm sau bị các nữ sĩ phanh thây sao? Được rồi, không cần phải làm như sắp tới pháp trường đến nơi vậy. Thực ra, vừa rồi các nàng để chàng tiễn ta và đâu đâu về đã là ngầm đồng ý với ý nghĩ biến thái trong đầu chàng rồi. Mắt Trần Duệ sáng lên, thật chứ, ta đoán thôi, cách chương.